chương trình Về Với Chân Tâm do Trọng Nghĩa cùng Mộng Lan thực hiện được phát thanh mỗi tuần một lần. Chương trình Về Với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên Internet. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và nguyện cầu chư Phật từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và những nguyện lành như ý.
Trong chương trình Về Với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi loạt bài Làm Thế Nào Để Hóa Giải Hận Thù, nguyên tác của Pháp Sư Thắng Nghiêm do Tỳ Kheo Minh Kiết dịch sang Việt ngữ. Bài đọc sẽ được chia làm 3 kỳ, hôm nay là kỳ thứ nhất.
Làm thế nào để hóa giải hận thù? Lời tựa.
Trong nhịp sống quay cuồng, tất bật với công việc mưu sinh, chúng ta không tránh khỏi phiền muộn, thù hận. Nguyên nhân chính của những muộn phiền, thù hận này là do chúng ta không hiểu được lý nhân quả và lý nhân duyên của Phật giáo. Hòa thượng Thánh Nghiêm là một trong các vị cao tăng Phật giáo tại Đài Loan hiện nay, đã đúc kết những kinh nghiệm tu chứng của mình để viết lên tập sách với tựa đề là Làm Thế Nào Để Hóa Giải Hận Thù. Chúng tôi có cơ duyên nhận được quyển sách này và nhận thấy nó giá trị rất cao, nên mạo muội đem chút tài hèn để phiên dịch sang tiếng Việt với mong muốn qua tập sách nhỏ này mọi người sẽ nhận rõ hơn về những hành nghiệp của mình và qua đó thực tập để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân, lợi ích cho mọi người. Vì ngôn từ cạn cợt, sức học kém cỏi nên không thể tránh khỏi sai ý khi chuyển ngữ, kính mong các vị hỷ xả cho. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử hảo tâm đã nhiệt tình đóng góp tài chánh giúp cho chúng tôi thực hiện thành công tập sách này. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi gia hộ cho tất cả các vị cùng tất cả pháp giới chúng sanh đều được bình an hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật. Tịnh xá Phổ Giác ngày 15 tháng 7 năm 2007, Tỳ Kheo Minh Kiết, Cẩn Đề. Tiểu sử Pháp Sư Thánh Nghiêm.
Pháp Sư Thánh Nghiêm sinh năm 1930 tại huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ngài xuất gia năm 13 tuổi, đã từng nhập thất 6 năm tại núi Cao Hùng, Đài Loan. Sau đó, Ngài đi du học ở Nhật Bản và lấy bằng tiến sĩ văn học tại trường Đại học Lập Chính năm 1975. Ngài là một thiền sư, một lãnh tụ tôn giáo và tinh thần, nhà giáo dục, học giả, nhà văn nổi tiếng quốc tế. Ngài đặc biệt chú trọng việc đề xướng giới hạnh, thiền tu thực tiễn, tri kiến rõ ràng. Ngài còn đem nghĩa lý Phật học tinh thâm kết hợp với phương pháp dưỡng sinh đơn giản, dễ hiểu để chỉ dẫn hoạt động tu thiền. Mục tiêu mà Pháp Sư muốn tuyên truyền đó là đề cao phẩm chất của con người, xây dựng cõi tịnh độ nhân gian, chủ trương dùng giáo dục để thực hiện vấn đề cần quan tâm và dùng sự quan tâm này để đạt được mục đích giáo dục. Pháp Sư Thánh Nghiêm sáng lập ra trường Đại học Xã hội Nhân văn với hệ thống từ thiện, văn hóa, giáo dục, các khóa tu thiền trong và ngoài nước, núi Pháp Cổ, Đại học Tăng Già, Đạo Tràng Tăng Đoàn, 7 hội từ thiện, 4 tờ tập san định kỳ bằng 2 thứ tiếng Hoa, Anh. Gần 100 tác phẩm của Ngài được xuất bản bằng 3 thứ tiếng Hoa, Nhật, Anh tại các châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Lấy oán báo ân.
Khi bạn làm việc thiện mà người ta có ý đền đáp, thì bạn nên nghĩ như vậy: người này được ta giúp đỡ nên trong lòng cảm ơn, muốn báo đáp. Thật là một người có thiện căn, là một người biết ân và đền ân. Còn nếu gặp phải người không biết báo ân, thì bạn nên nghĩ: hiện tại có thể là họ không có điều kiện để báo đáp mình. Có lẽ sau này họ hiểu ra và sẽ ban ân cho nhiều người hơn. Mục đích gieo trồng của con người không phải là để cho mình, mà là sau khi thu hoạch, cung cấp cho người khác. Người làm được như vậy mới có được niềm vui. Nếu ta gặp phải kẻ lấy oán báo ân, thì phải làm như thế nào để có được tâm hoan hỷ?
Gặp phải tình cảnh như vậy, bạn nên nghĩ rằng người nhận sự giúp đỡ của ta mà lại đi hại ta. Hành động này lại giúp ta thành tựu hạnh nhẫn nhục, tâm tinh tấn, tâm bất động, tâm từ bi. Cho nên họ chính là sự hóa hiện của một bậc Đại Bồ Tát. Vậy thì tại sao ta lại không hoan hỷ? Nếu bạn nghĩ được như vậy, thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể sanh tâm hoan hỷ mà không có sự hối hận. Dù bạn đã làm hàng trăm việc có lợi cho người mà không hề được người đền đáp chút nào, bạn phải kiên trì làm tiếp. Đó chính là kiên trì không ngừng nghỉ. Việc quá khứ, hãy để cho nó qua đi.
Tôi đã từng gặp một bà nọ. Bà ấy luôn luôn than vãn với tôi rằng con bà bị người ta hãm hại, phải chịu tàn phế suốt đời. Có lẽ bà ta cho rằng sau khi than vãn với tôi như vậy, bà sẽ được đền bù một chút tinh thần hay chăng? Nhưng tôi không có an ủi bà ta, mà ngược lại tôi còn nói: chuyện quá khứ bà hãy để cho nó qua đi, trách móc mãi cũng không có ích lợi gì. Việc duy nhất bà cần phải làm bây giờ, đó chính là tìm cách cứu chữa cho con bà.
Thật ra tất cả những việc không như ý đều phát sinh từ nhân quả. Có lẽ đời này bạn chưa làm một việc gì ác, nhưng ai dám chắc rằng đời trước, rồi đời trước nữa, bạn đã không làm việc ác. Nếu chúng ta khẳng định được quy luật nhân quả, thì đối với những việc không như ý mà chúng ta gặp phải, không những ta chỉ không oán hận mà còn phải tích cực nỗ lực để cải thiện vận mệnh sau này. Khi gặp chuyện đau buồn, bạn hãy nghĩ rằng đó là cái quả mà mình phải lãnh do nhân gieo trồng đời trước. Nghĩ được như vậy, bạn sẽ hết đau buồn. Đời trước nợ quá nhiều.
Nếu có một số người hiểu sai về bạn quá nhiều, thậm chí còn nói với bạn những lời bực tức như vậy: người bạn nào ta cũng cần, nhưng ta không cần người bạn như ngươi. Dù ta phải xuống Diêm Vương, ta cũng không nhận ngươi là bạn. Ngay cả thế giới cực lạc, nếu có mặt ngươi ở đó, thì ta cũng không muốn đến. Gặp phải hạng người này, bạn không cần phải để ý quá. họ đã giận bạn đến mức độ này, thì tốt nhất là bạn nên tự nói với mình: mình nghiệp chướng sâu nặng, đời trước mình đã mắc nợ quá nhiều, mình thật xấu hổ, mình phải sám hối, mình cầu nguyện cho anh ta không còn oán hận mình nữa, và nguyện rằng giữa chúng ta không tăng thêm thù hận, không nên oan gia tương báo. Cũng nguyện rằng nghiệp chướng của mình sớm được tiêu trừ.
Nếu bạn có thể tự nói những lời hóa giải như vậy, thì trong lòng bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nếu muốn lìa khổ được vui, thì trước hết bạn phải không tạo các việc ác, rồi sau đó bình thản nhận lãnh quả báo. Trong khi thọ báo, thọ khổ, bạn cũng nên cứu khổ, cứu nạn. Một gánh gạo nuôi một kẻ thù.
Tôi đã từng giúp đỡ một thanh niên ra nước ngoài học chuyên ngành. Đó chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần, chứ không phải vì mắc nợ anh ta điều gì cả. Kết quả là anh ta không những không cảm ơn mà lại còn oán trách tôi giúp ích.
Có câu nói như vậy: một chén cơm nuôi một người ân, một gánh gạo nuôi một kẻ thù. Ý là khi trong bụng người ta đang đói, bạn cho họ một chén cơm ăn thì họ vô cùng cảm kích. Nhưng nếu bạn cho họ một gánh gạo ăn thì sau này khi không còn đủ sức cung cấp nữa thì họ sẽ trở lại oán bạn: đã cho tôi ăn lâu như vậy, tại sao bỗng chốc lại ngưng? Thật là đáng ghét.
Gặp tình cảnh này thì thường là họ lấy oán làm ân. Một người vong ân phụ nghĩa thì mãi mãi sẽ không thấy thỏa mãn, mãi mãi căm ghét người ân của mình. Ngược lại, lúc khốn khổ, nếu được uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm, thậm chí được hít thở một bầu không khí, cũng đều cảm thấy mãn nguyện và nghĩ rằng mình phải nói lời cảm ơn. Hiểu được như vậy thì ngày nào ta cũng sống vui vẻ trong thế giới này.
Cách tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận đó chính là cảm ơn. Người không có lòng cảm ơn thì ít nhiều gì cũng sanh tâm oán hận. Cách tốt nhất để tiêu trừ lòng oán hận là phải nhìn người và sự việc ở góc độ cảm ơn. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.
Lúc lão hòa thượng Quảng Khâm còn sống, có một vị pháp sư viết rất nhiều bài phê bình ngài. Khi người khác đem bài phê bình ấy đến cho ngài xem, thì ngài không có dùng những lời mắng như: vị pháp sư kia là ma quỷ, tôi đâu phải là người như vậy, tại sao ông ấy lại mắng tôi như thế, ông ấy có còn là pháp sư hay không. Ngược lại, hòa thượng chúng ta nhận lỗi với mọi người: các vị không nên khó chịu, người mà pháp sư ấy mắng chính là tôi đáng bị mắng như thế, vì tôi nghiệp chướng nặng, lạy Phật chưa đủ, tu hành cũng chưa trọn, tôi thành thật xin lỗi các vị. Tôi cũng xin lỗi vị pháp sư kia, vì tôi đã làm cho người phiền não. Tôi muốn xin sám hối vị ấy.
Vì tấm lòng của ngài rộng lớn như thế, cho nên được mọi người sùng kính. Khi ngài viên tịch hỏa táng, dù môn đồ không có thông báo cho mọi người biết, nhưng có mấy trăm nghìn người đến tưởng niệm ngài. Ngay cả vị pháp sư viết bài phê bình kia cũng có mặt. Khi vị pháp sư kia viết bài phê bình hòa thượng, vị ấy cho rằng những lời mắng của mình là đúng. Nhưng sau khi nghe được những lời phản ứng của lão hòa thượng Quảng Khâm, thì vị ấy cảm thấy là việc sai lầm lớn nhất trong đời mình đó chính là mắng hòa thượng Quảng Khâm. Và đó cũng là điều tiếc nuối mà không có gì bù đắp nổi.
Trên đời này không có việc gì là đúng cả, và cũng không có người nào là xấu cả. Hiểu được như vậy thì bạn sẽ không còn oán trách người. Oan gia vui vẻ.
Tuy có câu nói tình đến chỗ sâu không còn oán hận. Nhưng sự tiếp xúc giữa những người thân với nhau càng nhiều thì sẽ sanh ra mâu thuẫn tình cảm và sự xung đột dữ dội càng nhiều và oán hận càng sâu. Do đó mới có việc nghịch tử giết cha giết mẹ, hoặc cha mẹ hận vì con không thành tài mà lỡ tay đánh chết con.
Trong cuộc đời của chúng ta, giữa hai bên nên kết thân gia thì tốt, còn nếu lỡ làm oan gia thì thôi. Tất cả chúng ta đều có ân oán với nhau, nhưng vì vô minh nên chúng ta không dễ gì phân biệt rõ ràng. Nhưng thông thường sự kết oán thì nhiều, còn kết thân thì ít. Cho nên đời sau chúng ta tiếp tục làm người thân hay là oan gia, đó gọi là không phải oan gia không tụ hội. Chẳng phải có một số người gọi người tình của mình là tiểu oan gia đó ư? Sự tụ hội oan gia vui vẻ này đủ để chứng minh sự vướng mắc không rõ ràng giữa ân ái và oán hận.
Cách cư xử giữa con người với nhau tốt nhất là nên kết ân chứ không nên kết oán. Một gia đình, đoàn thể, xã hội mà kết thân không kết oán thì mọi người đều có cuộc sống vui vẻ. Nếu chỉ nhớ oán mà không nhớ ân thì giữa hai bên cư xử sẽ không được vui vẻ và sẽ trở thành nỗi dày vò. Vợ chồng có duyên mới gặp nhau, vì vậy duyên tốt hay xấu cũng là duyên. Con cái là nợ, vì vậy dù đòi nợ hay trả nợ cũng là nợ mà thôi. Tại sao để mình tôi chịu khổ?
Con người do bất mãn với hoàn cảnh, với người khác hay với chính bản thân mà sanh tâm oán hận, cảm thấy không công bằng. Mà khi tâm cảm thấy không công bằng thì sẽ sanh ra oán hận, và thế là oán trời trách người. Họ oán trách cái thế giới này tại sao bất công đối với mình, chỉ có một mình là chịu khổ. Tại sao nỗi khổ lại thuộc về mình mà không ở người khác?
Họ trách móc, tự trừng phạt, tự thương xót và cho rằng ông trời không có mắt. Bản thân mình rõ ràng là không có làm gì sai. Ngược lại, có rất nhiều người làm sai, nói những lời sai, vậy mà họ lại có một cuộc sống rất yên ổn. Thật là người tốt yểu mạng, người xấu sống lâu.
Ngạn ngữ phương Tây có câu: khi bạn đang oán hận một người nào đó thì bạn trở thành nô lệ của họ. Khi bạn không ngừng oán hận chính phủ không tốt, hoàn cảnh không tốt, bạn bè không tốt, mọi thứ đều không tốt, thì thật ra chính bạn tự tạo bất hạnh cho mình. Vì trên thế giới không phải tất cả mọi người đều là người xấu, và cũng không phải mọi việc đều là việc xấu. Vấn đề là ở chỗ bạn cần phải điều chỉnh lại cách nhìn đối đãi của bạn về mọi sự vật. Cái khổ không do người khác hay hoàn cảnh gây tạo, mà là do chính mình gây tạo.
Tôi là tất cả, tất cả là tôi, là chuỗi xích nhân duyên trùng trùng vô tận. Anh chính là tôi đã là anh. Đại địa sơn hà màng lông thâu trọn, từ tánh xưa nay vốn rộng lặng, từ tánh xưa nay vốn rộng lặng. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Ôi nỗi đau của người cũng chính là niềm đau riêng tôi. Ôi nỗi đau của người cũng chính tâm rỗng lặng. Tự tánh xưa nay vốn rỗng lặng, không tướng vô hình, không một chẳng hai. Không tướng vô hình, không một chẳng hai. Ôi nỗi đau của người cũng chính là niềm đau riêng tôi. Ôi nỗi đau của người cũng chính là niềm đau riêng tôi.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa theo dõi phần thứ nhất của loạt bài Làm thế nào để hóa giải hận thù, nguyên tác của Pháp Sư Thánh Nghiêm do tỳ kheo Thích Minh Kiết dịch sang Việt ngữ. Kính mời quý vị nhớ đón nghe phần thứ hai vào kỳ phát thanh tới.
Quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Thái Hiền trình bày bài hát Cho nhau niềm phúc lạc, thơ Thích Viên Lý do Trọng Nghĩa soạn thành ca khúc, tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền ca 5, chủ đề Mây hạt về đâu do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện và phát hành.
Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý vị trực tiếp gọi cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số điện thoại 714-713-4089, 714-713-4089. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả. Xin hẹn quý vị trong chương trình Về với chân tâm lần tới.